This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, thí dụ xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Dạ là chào đến Mai Trâm, Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe. Còn anh Tiến Dũng có khỏe không? Hy vọng là anh Tiến Dũng vẫn khỏe để anh em mình có thể gặp nhau vào mỗi buổi sáng thứ Năm như vậy. Nhưng mà hình như ngày hôm nay nghe ai cũng than nóng hết trơn á. Mà hình như nó nóng như là stock, thị trường chứng khoán vậy đó, có phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Mai Trâm, thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất nóng, tức là màu đỏ rực rỡ, kính thưa quý vị, màu đỏ rực rỡ. Ví dụ cũng nói sơ như thế này, cách đây khoảng 3 tuần trước thì ví dụ đã nói khi mà ông chủ tịch ủy trưởng liên bang, tức là ông Jerome Powell, thì ông họp xong thì ông sẽ lên lãi suất hay không, mà không biết, nhưng đoán rằng tệ lắm cũng hay lên 0.25 hoặc là lên 0.50. 0.25 tức là chúng ta control được cái inflation, tức là lạm phát nó không lên nữa, nhưng mà nó đứng tại chỗ. Nhưng mà nó lên 0.50 nó ngưng lại và nó sẽ tụt dốc, nó sẽ đi xuống. Thì đó là cái mà chúng thấy được cái market nó moving. Nhưng mà ông này sau khi tiêu không biết, có thể một hai cái mà chúng nói là một là ông dở thiệt, hai là ông bị áp lực quá mạnh bởi vì những cái người ngồi xung quanh của ông, tức là dưới chân của một cái người trên cái ngồi bàn họp đó, có rất nhiều cái người mà gọi là trong cái cuộc họp đó, thì có thể làm pressure, too much pressure. Thế mà nói là ví dụ như trong cái bàn ngồi họp như vậy có khoảng 11 người 12 người, thì ông là chủ tịch thì ông sẽ đưa ra những ý kiến thì có nên lên hay xuống hay không thế nào đó, thì những người kia có thể bị lobby. Chúng ta hiểu chữ lobby không? Cái hạn như bây giờ một cái người gọi là chủ tịch về cái phía bên, ví dụ như bên San Francisco đi, sẽ có những cái công ty lớn, ê làm ơn nói với ông chủ tịch nó không lên lên thì chúng tôi sẽ bị, tức là sẽ nhiều người làm áp lực, too much pressure on him, và him quyết định là ok sẽ không lên lãi suất. Đó là một trong những cái tự giết mình và tự giết cả cái kinh tế của người dân Hoa Kỳ. Đó là thật sự là như vậy. Buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán tiêu sẽ đưa cái report ra, chúng ta sẽ thấy rằng ông này thật sự ra ông không có, mình không biết nói sao mà không dám chê ông tệ đây, vì ông dù sao ông là ông một cái người học từ những trường lớn ra về kinh tế ra, mà ông quyết định như vậy thì thật sự có thể là bị áp lực, đúng hơn ông ấy bị pressure rất là nhiều. Sáng hôm nay đi mà Dow Jones thì giảm 468 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống 33.828 điểm. Nasdaq thì giảm 195 điểm, 13.596 điểm. S&P 500 giảm 55 điểm, hiện tại là 4.391 điểm. Dầu thô thì giảm 1 đồng 37 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 70 đồng 32 xu. Vàng thì giảm 17 đồng rồi, 1.910 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì sáng hôm nay cũng như ngày hôm qua, cái vị giải suất lãi suất 15 năm là 6.47, 30 năm là 7.10. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng. Để Dũng refresh cái page này lại coi hiện tại bây giờ là nó giảm bao nhiêu về. Wow, Dow Jones này giảm 482 điểm. Wow, quá dữ thế quý vị, phải nói là rất là thê thảm buổi sáng hôm nay. Bản tin đầu tiên thì Dũng sẽ gửi, vì bản tin đầu tiên thấy riêng thì Dũng sẽ nói tại sao cái kỳ rồi mà ông chủ tịch ủy riêng bang không lên lãi suất là một cái sai lầm lớn trong cuộc đời của ông, thể là ông mất luôn cái ghế ngồi trong ngày sắp tới nữa. Tại quyết định này nó quá dở đi, Dũng thấy là quá dở. Cái report sáng nay Bộ Động đưa ra, cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 1 tháng 7 đó lên gọi là cái thất nghiệp lên 12.000 người, 248.000, hiện tại là 248.000 người. Trong khi đó cái report increase là tăng lên 12.000, ok, là 248.000 so với tuần lễ trước đó, nó lại tăng lên như vậy. Vậy thì thất nghiệp tăng là tốt cho ông đúng không? Nhưng mà không, bởi vì cái report private sector đưa ra một cái gáo nước lạnh, cái gáo nước lạnh đổ lên nữa, tức là hiện tại bây giờ cái số người mướn vào của các công ty tư nhân đó, nó tăng gấp đôi so với Dow Jones hay là những nhà kinh tế gia expectation, tức là họ đoán là như vậy, họ đoán khoảng 200 mấy thôi, bây giờ cái số người tăng lên 497.000 công ăn việc làm được mướn vào trong cái tháng 6 vừa rồi. Wow, du lịch và giải trí mướn vào 232.000 người, construction 97.000 người, transportation mướn vào 90.000 người. Cái thất nghiệp ấy, nó giảm chỉ có, nó tăng lên có 12.000, trong khi đó nó mướn vào đến 497.000. Tức là cái market hiện tại bây giờ còn rất mạnh, còn 500 tỷ luôn mà. Tức người dân Hoa Kỳ vẫn còn tiêu xài 500 tỷ. Họ cho biết là từ đến cuối năm mới giảm cái sự tiêu xài của người dân xuống. Nhưng mà cái điều này là rõ ràng, cái sự quyết định sai một ly mà nó đi một dặm là bởi vì ông này. Tức là nếu mà theo cái dụng nghĩ đó, cái 3 tuần trước mà ông lên 0.25 thôi là bây giờ nó đỡ biết mấy. Ông không lên thì bây giờ, mặc dù mình không biết market mua như thế nào, cái công việc làm mua như thế nào, nó đi ra sao, nhưng mà nếu mà ông có lên lãi suất của kỳ rồi đó, mà kỳ này thí dụ có mướn vào thì ông cũng bị nhẹ tội hơn, cái lỗi của ông nó cũng nhẹ hơn. Tức là ông tôi có lên rồi, nhưng mà bởi vì cái market nó mạnh quá mình cũng không đoán rào được, thì nó khác. Ông không lên, bây giờ market nó mạnh lên như vậy thì rõ ràng cái lỗi của ông đã làm cho cái inflation nó lại tăng lên nữa, nó không có đường giảm xuống, quý vị. Trong khi đó thì một bản tin kế thì cũng thấy rằng nó cũng khá là thú vị. Nếu quý vị nào mà đi đường chúng ta thấy cái chữ yellow, từ những cái xe truck dài mà có chữ yellow, xe trucking companies, xe vận tải lớn đó, thì đây là một trong những cái xe vận tải, xe trucking company lớn nhất ở Mỹ, lớn nhất nhà, the most, gọi là biggest company in the United States, và một trong những công ty duy nhất hoặc là rất là hiếm hoi xe truck mà là công đoàn union. Đó là cái mà ví dụ muốn đặt cái bản tin này lên để giải thích cho quý vị biết cái công đoàn vài chục năm về trước đó, thật sự công đoàn hay là union đó rất là tốt. Hàng như ta làm trong post office, chúng ta có công đoàn, chúng ta làm trong UPS, chúng ta có công đoàn, chúng ta làm cho chính phủ hay một công ty tư nhân nào đó, chúng ta cũng có công đoàn. Cái union hay là nhà băng của mình đó, nó phục vụ và nó bảo vệ quyền lợi của vị rất là tốt. Nhưng dạo gần đây khoảng chừng 10 năm trở lại đây, mà ví dụ đã từng lên án, xin lỗi là phải nói, từng lên án công đoàn, họ lạm dụng cái quyền lực của họ, bởi vì dưới quyền họ là có một cái power của một cái tập đoàn công nhân lớn thiệt lớn. Thí dụ như trucking company này là một trong những cái công ty hiếm hoi xe truck mà là công đoàn, có 22.000 nhân viên, gọi là 22.000 truck driver, và những người này là một cái vũ khí có thể công đoàn dùng để mà làm áp lực, đòi hỏi những cái quyền lợi không riêng về công nhân mà cho chính cá nhân của họ nữa. Và công đoàn là một trong những cái nó stick, quý vị, giống như SOA vậy đó. Chúng ta phải trả tiền hoài. Khi nào chúng ta không còn làm việc ở đó nữa hay là bán cái nhà đi, chúng ta không có trả SOA, nhưng mà chúng ta còn làm nữa, chúng ta vẫn phải trả tiền công đoàn. Từ cái paycheck, quý vị, là công đoàn lấy ra, vân vân. Và bây giờ khi mà cái tiền lương chúng ta lên thì công đoàn cũng sẽ lên tiền phí, tiền lệ phí chúng ta phải đóng thêm, nhân viên phải đóng thêm. Một trong những cái công thức mà Thí Dũng cho rằng ông này có một cái nhìn rất hay và rất xa. Ông Brian là một cái chủ tịch của cái công ty Trucking Company này. Và hồi 12 tới tháng 6 vừa rồi, ông có cái đoạn video rất ngắn. Ông nói như thế này: "We have given enough." Là not, gọi là ông không có, nên cái câu nói tiếng Việt như thế này: tôi đã bỏ ra đủ rồi, tôi đã bỏ nhiều tiền ra đủ rồi, và chúng tôi không còn đủ khả năng để giữ cái công ty này nữa. Tức là we have cái not left for Teamster to save this company. Tức là không có muốn, tức là không hết tiền rồi. Và đến cuối tháng 7 này, hoặc là nhiều lắm là giữa tháng 8, họ sẽ out of money, không còn tiền để vận hành cái công ty này nữa. Và ông cho biết rằng what happened next is out of our control. Tức là những cái chuyện gì xảy ra tới đây thì ngoài cái sự kiểm soát của chúng tôi, khả năng của chúng tôi. Đơn giản như thế này, khi một công ty đã vướng vào công đoàn thì cũng có thể dùng cái chữ chúng ta dễ hiểu là chỉ có cái chết mới chia lìa lưỡi đôi. Thì công ty này sẽ chết đi, sẽ bị bankrupt, sẽ bị closing, sẽ bị gọi là chapter 11, whatever, sẽ mất luôn cái công ty Yellow này, mà công đoàn sẽ vĩnh viễn ra đi không còn nữa. Ok. Và sau đó công ty này sẽ thành lập lại một công ty mới. Thay vì lấy tên Yellow thì họ lấy tên là Orange, Red, Green, Blue, whatever, cũng màu sắc thôi, đúng không? Thì đó là cái hình thức và cái công thức mà Điều cũng cho rằng nếu cái công ty này mà thành công thì trong tương lai sẽ có rất nhiều công ty sẽ làm giống như vậy, nào là từ nhà băng, từ những cái công ty nhỏ nhỏ. Trước mắt, sau khi cái Yellow Company, Truck Company này họ complain, thì UPS họ cũng nói exactly the same. Trong những ngày này UPS và chính phủ cũng rất là hoang mang, vì UPS mà họ gọi là họ đình công một cái đó, nước Mỹ sẽ tê liệt. Tại vì họ là một trong những cái công ty giao vận chuyển hàng lớn nhất hiện tại bây giờ, và họ ngưng một cái đồ, ví dụ như là chúng ta order Amazon không có, order thuốc không có, những người bị bệnh order thuốc từ pharmacy không có. Ôi nó nhiều thứ lắm. Và sáng hôm nay một cái người đại diện cho UPS nói lên là công đoàn là một trong những cái cản trở lớn nhất mà đã làm cho chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tức là công đoàn lại nói là ô cái offer đó tôi không lấy. Khi mà US offer tiền lương anh sẽ được tăng lên như vậy, benefit được tăng như vậy, và anh sẽ được ngày nghỉ như vậy, đưa ra hết một cái gọi là on the table, thì công đoàn giật dây nói rằng reject, tôi không lấy cái này, tôi lấy hơn nữa. Thì đúng họ bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân, nhưng mà đôi khi họ cũng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Họ làm cái này chẳng khác nào bóp nghẹt chết luôn. Gọi là nếu mà thời kỳ Việt Nam có thời kỳ nào gọi là đánh tư sản đó hả, đánh tư sản rồi chết luôn, rồi lấy tiền của thằng giàu đưa qua cho nghèo. Trong đó công đoàn cũng hưởng rất là nhiều quyền lợi. Ví dụ không phải là reject hay là hoàn toàn gọi là không đồng ý với công đoàn, nhưng mà công đoàn hiện tại bây giờ quý vị có công nhận rằng họ có những cái power mà vượt quá quyền kiểm soát của họ, đôi khi làm cho cái công ty mà họ đang giúp đỡ thì thành ra họ đang diệt, truy cùng, giết tận một công ty nào đó. Công đoàn thật sự ra bây giờ rất là tệ, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Honda recall 124.000 chiếc xe Honda bởi vì cái brake nó bị problem. Cái này là nguy hiểm, tại vì chúng ta biết là cái cylinder của cái brake chúng ta đạp xuống thì nó tạo một cái pressure, một cái điểm pressure rất mạnh để nó ép cái bánh thắng lại. Thì cái pressure đó, cái áp lực đó nó làm cho bị lỏng đi và không còn đủ áp lực để cái thắng nó ép lại để cái xe tạm ta nó cái thắng nó được. Bây giờ đơn giản đi, dùng giải thích gì khó hiểu thì dễ hiểu nè. Cái xe đạp chúng ta có cái thắng tay đúng không? Nếu mà cái thắng tay ta bóp mạnh thì xe nó đứng, mà bóp nhẹ, xe đâu đứng đâu, chạy từ từ thôi. Thì cái trường hợp như giống như vậy, xe Honda nó giống như vậy. Cái áp lực của cái thắng nó không còn nhiều nữa, cái bóp nhẹ nên nó rất là nguy hiểm. Nó nhiều quá đi nên Dũng share cái này lên Facebook của mình là Chris Ngô. Chúng ta thấy vào đó coi cái thông tin, chúng ta có chiếc xe Honda mà đang đi đó, nên vào coi. Nhiều lắm cái thưa quý vị, đến 124.000 chiếc mà nhiều loại khác nhau, Civic rồi Recline rồi Passport rồi Pilot, Acura có luôn. Nên chúng ta thấy vào cái Facebook của Tiến Dũng để coi thêm ha. Facebook là Chris Ngô, chúng ta coi thêm để mà biết chi tiết hơn. Wow, cũng hết giờ rồi. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin rất là bổ ích buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Nhưng mà có một bản tin Mai Trâm chú ý là anh Tiến Dũng nói về cái công đoàn đó thì có liên quan đến những cái hãng giống như là UPS, FedEx. Anh Tiến Dũng cứ nghĩ thì thời buổi này mình đi ra ngoài đến những đám đông, mình mắt lúc nào cũng nơm nớp nhìn xung quanh coi cái chuyện gì nó có thể xảy ra, chẳng hạn như cái vụ súng bắn mà làm chết nhiều người họ thường xảy ra trong những đám đông hay là trong mall. Mà nếu mà UPS hay là FedEx hay những cái công ty vận chuyển mà họ không làm việc chừng một tuần một tháng thôi, có lẽ ảnh hưởng rất là nhiều người. Trong đó có những người họ đi chợ cũng có thể bằng online, và đặc biệt nhất là những người nào mà home shopping, họ không cần tới mall mà vẫn shop mỗi ngày mỗi giờ on phone được, đang tiến dụng ha.
Yeah, nó sẽ rất là nhiều cái xáo trộn cái cuộc sống của người dân Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Đúng là như vậy. Cảm ơn Mỹ Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mỹ Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.